Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa,
vinh danh Chúa.
Khi ấy có đám đông cùng đi với Chúa Giêsu, người ngoảnh lại bảo họ rằng: Nếu ai đến với ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình thì không thể làm môn đệ ta. Còn ai không vác thập giá mình mà theo ta thì không thể làm môn đệ ta. Có ai trong các ngươi muốn xây tháp mà trước tiên không ngồi tính toán phí tổn cần thiết xem có đủ để hoàn tất không? Kẻo đặt móng rồi mà không thể hoàn tất thì mọi người xem thấy sẽ chế giễu người đó rằng: Tên này khởi sự xây cất mà không hoàn thành nổi. Hoặc có vua nào sắp đi giao chiến với một vua khác mà trước tiên không ngồi suy nghĩ xem mình có thể đem 10.000 quân ra đương đầu với đối phương, dẫn 20.000 quân tiến đánh mình chăng? Bằng chẳng nổi thì khi đối phương còn ở xa, vua ấy sai một phái đoàn đến cầu hòa. Cũng thế, bất kỳ ai trong các ngươi không từ bỏ tất cả của cải mình có thì không thể làm môn đệ ta. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em, cách đây mấy tuần tôi có thưa với anh chị em là tôi đi vắng 2 tuần, mục đích là đi theo Đức Hồng Y để tham dự hội nghị của các hội đồng giám mục châu Á năm nay được tổ chức ở Hàn Quốc. Và hội nghị này đã thu hút khoảng chừng 200 đại biểu tham dự đến từ hầu như tất cả các giáo hội địa phương trên châu Á và Thái Bình Dương, kể cả một giáo hội hầu như là từ trước đến nay chưa có, đó là giáo hội Mongolia. Chủ đề của hội nghị lần này là gia đình châu Á hướng đến nền văn hóa sự sống. Và chắc là anh chị em sẽ hỏi tôi là tại làm sao mà lại chọn cái chủ đề gia đình châu Á hướng đến nền văn hóa sự sống toàn diện như thế. Ấy là bởi vì khi các giám mục là đại biểu của các giáo hội địa phương trên khắp châu Á ngồi lại với nhau thì các ngài chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm mục vụ của mình. Và các ngài khám phá ra một điều là các gia đình tại châu Á ngày hôm nay đang bị nền văn hóa sự chết thống trị, đe dọa và có thể nó hủy diệt. Có những dấu hiệu rất là cụ thể về sự thống trị của nền văn hóa sự chết đó trên đời sống gia đình của mỗi chúng ta cũng như các gia đình khác tại châu Á. Chẳng hạn như là vấn đề ly dị càng lúc càng gia tăng, không những ở Việt Nam mà hầu như tại các nước của châu Á. Rồi thì chuyện phá thai ở Việt Nam cũng lên rất nhanh trong vòng thập niên vừa qua, và những nước chung quanh cũng tương tự như vậy, tỷ lệ cao hơn hoặc thấp hơn một chút. Rồi lại xuất hiện nhiều hình thái gia đình mới mà cách đây chừng 20-30 năm là chúng ta không có tưởng tượng được. Chẳng hạn như là hình thái của những gia đình mà các đôi nam nữ chỉ sống chung với nhau chứ không có một khế ước hôn phối, dù là dân sự hay giáo hội. Hoặc là họ sống chung với nhau có khi cả 1-2 mặt con rồi thì mới quyết định để kết hôn. Và lại càng mới hơn nữa mà có lẽ nguy hiểm hơn nữa là cho dẫu chưa mạnh lắm nhưng ở Á Châu cũng đã bắt đầu xuất hiện hình thái của những gia đình đồng tính, những cặp đồng tính luyến ái. Rồi thêm vào đó là biết bao nhiêu sự kiện khác, chẳng hạn như là tình trạng của giới trẻ lăn vào ma túy, rồi thì tình trạng đĩ điếm trong xã hội, bất trung trong đời sống hôn nhân, rồi tình trạng bệnh sida lan tràn với một con số gia tăng đáng sợ. Tất cả nó là dấu chỉ của một nền văn hóa sự chết, theo cái nghĩa là nó làm cho gia đình tan rã, nó hủy diệt đời sống gia đình, nó hủy diệt những giá trị truyền thống văn hóa của dân tộc, và nhất là nó hủy diệt những giá trị tin mừng của Chúa Giêsu về đời sống hôn nhân gia đình. Trong một bối cảnh như thế thì các giám mục mong muốn là các gia đình ở Á Châu hướng đến nền văn hóa sự sống. Văn hóa sự sống là văn hóa của chính Thiên Chúa, bởi vì Thiên Chúa là chủ của sự sống, và chúng ta được mời gọi để tôn trọng sự sống, mọi sự sống của bất cứ một ai, dù là những người thấp cổ bé miệng nhất. Văn hóa của sự sống là văn hóa của tình yêu, bởi vì Thiên Chúa là chủ sự sống thì Thiên Chúa cũng là tình yêu, và là một tình yêu không vụ lợi, nhưng là tình yêu vô điều kiện, một tình yêu cho đi, một tình yêu hy sinh, một tình yêu chấp nhận thập giá để mang hạnh phúc đến cho người mình yêu. Các gia đình, và nhất là gia đình Công giáo, được mời gọi để xây dựng cái nền văn hóa sự sống đó trong chính bối cảnh ngày hôm nay. Thế nhưng khi ta đặt lời mời gọi đó vào trong bối cảnh mà mình vừa phân tích đó, thì anh chị em lập tức sẽ thấy và sẽ cảm nghiệm một cách rõ nét hơn cái dụ ngôn mà Chúa Giêsu nói với chúng ta trong bài Tin Mừng hôm nay. Để diễn tả về đời sống người môn đệ, đời sống của những ai muốn đi theo Ngài, Chúa Giêsu đã không giống nhiều nhà lãnh đạo khác, muốn mị dân, muốn người ta đi theo mình, cho nên hứa hẹn với người ta một lối sống dễ dãi mà lại có thể dẫn đến những thành công lớn lao vĩ đại. Chúa Giêsu không như thế, mà Ngài nói thẳng thắn là tất cả những ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mà đi theo, không giấu giếm. Và Ngài dùng cái hình ảnh của một cuộc giao chiến, một ông vua đưa quân ra để nghênh chiến với một ông vua khác đem quân đến tiến đánh mình, cái hình ảnh của một cuộc giao chiến. Và chúng ta cảm nghiệm rõ ràng là khi mình muốn sống đời sống gia đình theo những giá trị của Tin Mừng trong bối cảnh ngày hôm nay, thì là mình phải chấp nhận một cuộc giao chiến. Giao chiến nơi chính bản thân, giao chiến giữa những giá trị của Tin Mừng và những giá trị của thế gian. Cuộc giao chiến đó bắt mình phải mang lấy cái thập giá nếu muốn trung thành với Chúa Giêsu, không có dễ dãi chút nào. Thế thì làm cách nào để ta có thể trở thành người loan báo và làm chứng cho gia đình theo cái hướng của phúc âm? Thế tôi nhớ ở trong hội nghị thì Đức Hồng Y của giáo phận thành phố Hồ Chí Minh chúng ta, Ngài có chia sẻ cái tâm tư của Ngài rằng gia đình mà muốn đứng vững trong bối cảnh thời đại ngày hôm nay đó thì cần đến ba cái sức mạnh. Cái sức mạnh thứ nhất đó, sức mạnh của chính mình, của chính bản thân mỗi người và của gia đình. Ngài có ý muốn nói đến cái kỷ luật sống trong gia đình. Anh chị em làm cha mẹ mà không có cố gắng để thiết lập một cái kỷ luật cho con cái để nó sống phóng túng thì làm sao mà nó không hư hỏng được. Mình phải có cái kỷ luật ngay trong chính đời sống gia đình của mình, trong cái mối quan hệ giữa vợ chồng, mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Cái sức mạnh đó nó giúp cho mình duy trì sự bền vững của đời sống chung. Cái sức mạnh thứ hai mà Đức Hồng Y nói tới đặc biệt của người Công giáo, đó là sức mạnh từ Chúa. Sức mạnh mà chúng ta đón lấy khi ta cầu nguyện, nhất là gia đình họp lại và cầu nguyện chung với nhau. Sức mạnh mà ta đón lấy khi ta đọc lời Chúa, khi ta cùng nhau đến nhà thờ mà cử hành thánh lễ và cử hành các bí tích, đón nhận cái sức mạnh từ Chúa. Và chỉ có sức mạnh đó mới giúp cho mình vượt qua những khó khăn. Cho nên nếu mình làm cha mẹ mà chính mình chảnh mảng đời sống đạo đức, đời sống đức tin, thì làm sao mà duy trì gia đình bền vững được. Và cái sức mạnh thứ ba đó là sức mạnh mà chúng ta trao cho nhau, nâng đỡ nhau trong những khó khăn. Nếu anh chị em hỏi tôi là cái cha đi dự hội nghị như vậy thì có cái kinh nghiệm nào mà cảm thấy là thích nhất nữa, thì tôi sẽ thưa ngay cái kinh nghiệm của tôi rất là đơn sơ. Anh chị em biết đó là các nước họp lại với nhau như vậy thì phải chọn một cái ngôn ngữ chung để mà sử dụng. Thì đương nhiên là hội nghị ở châu Á thì dùng tiếng Anh làm cái ngôn ngữ chính thức cho những cuộc thảo luận, trao đổi. Thế nhưng mỗi một ngày buổi sáng khi dâng thánh lễ chung với nhau, cũng như mỗi một buổi tối khi cầu nguyện chung với nhau, thì đến cái kinh lạy cha đó, thì chúng tôi được mời gọi là không phải đọc kinh lạy cha bằng tiếng Anh, mà mỗi một người đọc kinh lạy cha bằng ngôn ngữ của dân tộc mình. Và lúc đấy tôi chứng kiến là cũng là kinh lạy cha hết, nhưng mà xì xà xì xồ khắp cả nhà thờ, Việt Nam, Campuchia, Lào, Myanmar, Hồng Kông, Thái Lan, rồi Ấn Độ, Pakistan, mỗi một người đọc cái kinh lạy cha bằng cái ngôn ngữ của đất nước mình. Và lúc đó tôi cảm nghiệm được điều này, là chúng tôi khác nhau, khác nhau về ngôn ngữ, về dân tộc, về văn hóa, nhưng mà chúng tôi có chung với nhau một điểm rất lớn, đó là chúng tôi là con cái của một người cha trên trời. Và vì là con cái chung của một người cha, cho nên là anh chị em với nhau trong một gia đình. Thế là cái cảm nghiệm mà tôi thấy nó thấm thía nhất trong một tuần lễ tham dự hội nghị. Và đấy cũng chính là cách mà chúng ta nâng đỡ nhau trong đời sống gia đình. Khi mà mình có khó khăn, mình không giữ cái khó khăn đó cho riêng mình, mà chia sẻ với nhau, và nhờ cái sự chia sẻ đó nâng đỡ nhau. Cái sức mạnh từ chính gia đình, bản thân, sức mạnh từ Chúa, và sức mạnh qua việc nâng đỡ nhau. Mong anh chị em nhớ được cái tâm sự đó của chính Đức Hồng Y, vị chủ trăn trong giáo phận của chúng ta, để như là một lời nhắc nhớ, một lời mời gọi cho mình duy trì sự bền vững trong đời sống gia đình, và trở thành người làm chứng cho nền văn hóa sự sống Chúa Giêsu mời gọi chúng ta.